tạp chí Tiêu Điểm.
Từ khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, và cô con gái Yulia, 33 tuổi, bị mưu sát vào ngày 4 tháng 3 tại Salisbury, Anh Quốc, bằng hóa chất gây tê liệt thần kinh, một loại khí độc do Nga chế tạo, căng thẳng giữa Moscow và London nhanh chóng trở thành cuộc đối đầu giữa Nga và Tây Phương. Vì sao quan hệ Nga-Châu-Âu căng thẳng đến mức độ tác hại đến nỗ lực hợp tác song phương? Nga sẽ làm gì? Để bày tỏ tinh thần liên đới với đồng minh Anh Quốc, Washington tham gia vào chiến dịch rộng lớn trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga. Tổng cộng 147 người. Hoa Kỳ ra tay mạnh bạo nhất, thông báo trục xuất 60 nhân viên tình báo và đóng cửa tòa lãnh sự ở Seattle, tòa lạc gần một căn cứ tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ. Biện pháp trừng phạt này được Mỹ điều phối với 23 nước đồng minh, không đầy 3 tuần sau vụ hai bố con cựu gián điệp đôi của Nga hoạt động ngầm với tình báo Anh bị đầu độc và đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Quyết định đầu tiên của Anh Quốc sau khi kỳ hạn cho Nga 36 giờ để giải thích là trục xuất 23 nhân viên ngoại giao Nga. Tuy nhiên, điều làm cho Nga tức giận là khi London cáo buộc gần như chắc chắn Tổng thống Putin đã đích thân ra lệnh thi hành. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson bồi thêm, chỉ buộc tội Điện Kremlin của Putin, chứ ông biết dân Nga vô can. Ủng hộ lập trường của London, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Kaputovic cũng tuyên bố gây sốc. Đây là lần đầu tiên từ sau Thế chiến, một chất độc tê liệt thần kinh được sử dụng trên đường phố châu Âu, gần như chắc chắn là do lệnh của Putin. Khủng hoảng Nga-Châu-Âu nổ ra chỉ vài hôm trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga mà chủ nhân Điện Kremlin nắm chắc phần thắng trước các đối thủ thiếu tầm cỡ và 3 tháng trước một sự kiện thể thao trọng đại mà Nga là nước chủ nhà, đó là cúp bóng đá thế giới. Vụ đầu độc Sergei Skripal và cô con gái Yulia có thể sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực của Tổng thống Putin bảo đảm cho cúp bóng đá thành công. Liên hiệp châu Âu trong phiên họp thượng đỉnh ngày 22 tháng 3 ra thông cáo chung, đoàn kết với Anh, lên án vụ đầu độc và khẳng định có xác suất cao Nga là thủ phạm. Điều không ngờ là tiếp theo, những lời tuyên bố có vẻ thận trọng này, đồng loạt từ châu Âu cho đến Mỹ và Úc, tổng cộng 24 nước trong Liên hiệp châu Âu và NATO thông báo hành động, trục xuất gần 150 những người được xem là gián điệp Nga. Một mặt trận chung được thành lập với Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump vẫn có tiếng thân Putin, nhưng cũng có tiếng là tâm cơ khó lường, giờ đây đứng trước đầu gió.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Chính quyền Nga dường như không lường được quy mô của biện pháp trục xuất từ việc phối hợp chặt chẽ chưa từng thấy giữa các nước phương Tây và cũng như danh sách nhân viên ngoại giao bị Mỹ trục xuất dài như thế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, Mỹ dùng áp lực khổng lồ làm vũ khí bắt chẹt trên trường quốc tế. Trong ngắn hạn, chính quyền Nga sẽ phải đối phó ra sao? Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Cyril Pratt, chuyên gia quan hệ Nga-Châu Âu thuộc Đại học Chính trị Paris, giải thích.
La Russie, quand elle fait l'objet de sanctions, il s'agit de sanctions diplomatiques, financières ou économiques.
Nước Nga khi bị trừng phạt, dù là trừng phạt ngoại giao, trừng phạt tài chính và kinh tế, thường đáp trả theo nguyên tắc được gọi là cân xứng và tỷ lệ. Cân xứng như trong trường hợp cụ thể khi Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất hơn 30 nhân viên ngoại giao Nga vào cuối năm 2016, Nga đã đáp trả một cách tương tự. Tỷ lệ có nghĩa là không phát động, ít ra là trong hiện tại, một cuộc leo thang trong một vòng xoáy không giới hạn, mà chờ xem quy mô của các biện pháp trừng phạt khác như thế nào rồi mới hành động. Theo dự đoán thì Nga chỉ trục xuất các nhân viên ngoại giao Tây Phương và sẽ làm cho công việc của các nhà đại diện ngoại giao Mỹ và Liên hiệp châu Âu tại Nga trở thành phức tạp hơn, chẳng hạn như đóng cửa các cơ sở bất động sản, đặt thêm nhiều thủ tục hành chính như khê, giới hạn quyền tự do đi lại của thành viên ngoại giao đoàn. Như thế, chính quyền Nga có thể chứng tỏ là không khoanh tay ngồi yên, không đánh trả, điều mà họ xem là bị quốc tế lăng nhục.
Không riêng gì quan hệ Nga-Tây Phương bị tác hại, hệ quả nghiêm trọng nhất của vụ đầu độc là làm tiêu tan những thành quả mà chính quyền Putin cố gắng đạt được trong chiến lược phục hồi vị thế đại cường, có tiếng nói ngang hàng với Mỹ và đặt châu Âu vào thế bị động, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, cụ thể là trong hồ sơ bán đảo Crimea, hay đã cản trở Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO. Theo chuyên gia Cyril Pratt, mục đích của Putin là thúc đẩy Liên hiệp châu Âu tái lập quan hệ bình thường và bỏ cấm vận. Nước Nga cần nguồn vốn đầu tư và công nghệ châu Âu. Sức mạnh kinh tế của Nga dựa trên dầu khí, quặng mỏ, xuất khẩu vũ khí, Nhưng Nga là anh khổng lồ chân đất sét. Sáng kiến chủ động của Nga về chiến tranh Syria và những chuẩn bị sưởi ấm quan hệ với châu Âu nhân cúp bóng đá 2018 hoàn toàn bị tê liệt do vụ đầu độc. Cho đến nay, Nga vẫn chối, vẫn xem những lời cáo buộc của Anh Quốc và Tây Phương là vô căn cứ, không có giá trị. Chuyên gia Cyril Pratt nêu ra hai giả thuyết. Thứ nhất, Điện Kremlin e ngại tỷ lệ cử tri tẩy chay bầu cử 18 tháng 3 quá cao, theo vận động của phe đối lập, đe dọa tính chính danh của người đắc cử, tức là Tổng thống Putin. Diễn văn sắt thép của ông vào ngày 1 tháng 3 thông báo Nga có nhiều tên lửa và vũ khí hạt nhân vô địch, cũng như điệp vụ ngày 4 tháng 3 tại Salisbury có cùng một mục đích kích động tinh thần dân tộc trong nước và đào sâu hố ngăn chia xung khắc giữa Nga và Tây Phương. Giả thuyết này nghe có lý, nhưng Tổng thống Putin, với bộ máy bầu cử trong tay và được nhiều người Nga tin tưởng, có lẽ không cần phải lấy rủi ro chọc giận châu Âu. Tổng thống Nga cần khai thác những lời chúc mừng nồng nhiệt của cộng đồng quốc tế để làm sức bật cho vai trò chủ động giải quyết các hồ sơ nóng như hồ sơ Syria hơn là bị lên án là kẻ sát nhân. Giả thuyết thứ hai, vụ ám sát hụt có thể là một điệp vụ bất toàn, nhưng cũng có thể phản ánh sự bất đồng trong nội bộ chế độ Putin. Một phe muốn hòa với Tây Phương, còn một phe muốn duy trì tình trạng căng thẳng như thời chiến tranh lạnh trước đây. Trước vụ điệp viên Skripal, quan hệ Nga và Anh đã xấu đi nhiều vì vụ ám sát cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko bằng chất phóng xạ vào năm 2006, cũng như cái chết bí ẩn của nhà tỷ phú Nga Boris Berezovsky, từng là bạn thân của Putin, trước khi chạy sang Anh tị nạn. Từ nay, nước Nga và Tây Phương bước vào vòng xoáy trừng phạt trả đũa trừng phạt, như từ năm 2014 sau khi Nga dùng thủ đoạn chiếm Crimea của Ukraine phá vỏ trật tự thế giới của Tây Phương. Theo Cyril Pratt, nước Nga của Putin là một thế lực khuynh đảo hơn là xây dựng. Vấn đề là cường quốc này có muốn dung hòa với thế giới hay muốn tiếp tục thách thức Tây Phương với hy vọng phân hóa đối phương để thắng.
La Russie est à la croisée des chemins. Elle est pour le moment et depuis plus d'une dizaine d'années une puissance de disruption.
Nước Nga hiện nay đang ở ngã ba đường. Từ nhiều thập niên qua và cho đến hiện nay, Nga là một cường quốc gây rối loạn trong quan hệ quốc tế. Moscow chống lại trật tự thế giới và ngoài ra còn liên kết với Trung Quốc để chống lại trật tự này. Nếu thực tâm muốn chứng tỏ là một cường quốc có tinh thần trách nhiệm, thì Nga phải giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Nga cũng phải làm thế nào để hiệp định ngưng bắn ở biển Đông Ukraine được tôn trọng và tổ chức cúp bóng đá thế giới vào tháng 6 và tháng 7. Nói cách khác, Nga có tự do lựa chọn. Một là trong trung hạn, phải tìm cách hòa dịu với Tây Phương để chuyển hóa từ một cường quốc phá bỉnh thành một cường quốc có tinh thần xây dựng. Hai là tiếp tục con đường cũ từ năm 2014, lên gần với Tây Phương, lao vào vòng xoáy mà nhiều người dự báo là sẽ dẫn đến chiến tranh lạnh, theo ý nghĩa chiến tranh cân não và tranh giành ảnh hưởng địa chính trị với Liên hiệp châu Âu.
Moscow tiếp tục phủ nhận là tác giả vụ mưu sát. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Tây Phương khiêu khích khi trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga và đe dọa sẽ có phản ứng trả đũa lại. Moscow đã đóng cửa Trung tâm Văn hóa Anh British Council và buộc 23 nhân viên ngoại giao Anh hồi hương trong phản ứng trả đũa đầu tiên. Báo chí Nga ngày 27 tháng 3 cho là quan hệ Nga-Tây Phương đã bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trên báo Vedomosti, nhà phân tích Fyodor Lukyanov tại Moscow thẩm định các vụ trục xuất gây thiệt hại cho quan hệ Mỹ-Nga và căng thẳng không dừng lại đây mà sẽ còn tiếp tục leo thang. Cũng trong chiều hướng này, đài phát thanh độc lập Echo Moskvy lập luận quan hệ Nga-Tây Phương càng xấu thì Vladimir Putin càng có lợi. Là người cố thủ trong pháo đài bị bao vây thì phải luôn luôn khiêu khích cho người ta đánh mình. Nếu không thì tính chính danh của mình sẽ mất đi, hết lời dẫn. Từ Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cảnh báo không loại trừ nhiều biện pháp trục xuất mới sẽ được ban hành. Bị Nga tặng cho những vố đao từ Ukraine cho đến Syria, Tây Phương có lẽ không nương tay nữa.